Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi Đức Phật là người chỉ đường. Trong mối liên hệ với việc hộ niệm á, thì người chết có được lệ lạc gì hay không đó, cần phải được hiểu dưới các góc độ sau đây. Điều một đó, Đức Phật là một người liêm khiết tri thức. Khi xác định rất rõ đó, vai trò của Ngài là người chỉ đường, nhưng nói rõ hơn là người dẫn đường. Dẫn đường nó bao gồm là chỉ và dắt theo. Các tài xế đều là người dẫn đường. Các tài xế ngày xưa có bộ nhớ rất tốt vì phải ký ức đường mình đi. Bây giờ có hệ thống Navi đó, thì các tài xế phải lệ thuộc và được hệ thống Navi dẫn đường. Và nhờ dẫn đường đúng, các học trò của Đức Phật trải qua nhiều thế kỷ đó, đi trên con đường hạnh phúc và vẫy tay chào với tất cả các nỗi khao, nỗi đau, nỗi khổ vĩnh viễn. Đó là vai trò rất chuẩn của Đức Phật. Là cha mẹ ở những nước phương Tây đó, chúng ta được hướng dẫn là dẫn dắt con nghe của mình trở thành là người học giỏi, có tương lai cao quý thôi, chứ không ai có thể làm công việc đó thế cho con em của mình. Thí dụ như cha mẹ thương con quá, đến ngày thi mà đi vào trong lớp thi dùng đứa con là phạm luật. Đứa con nó sẽ bị đánh rớt và cha mẹ đó có thể bị ngồi tù. Chúng ta không thể làm thế được. Mỗi người phải tự làm công việc đó. Đường á là cái đối tượng mà chúng ta cần phải đi trên đó. Có điểm xuất phát, có điểm đến, chỉ cần đi đều đặn, trước sau gì chúng ta cũng đến. Con đường của Đức Phật là bát chánh đạo. Ngài đã khám phá ở dưới cầu Bồ Đề, truyền bá cho chúng ta một cách không có tác quyền, để cho chúng ta có thể tiếp nhận và sử dụng nó. Công việc còn lại là sau khi đã hiểu rõ con đường chúng ta phải đi thôi. Sáng hôm nay đó, khoảng 7:40, gia đình anh Trân Thành đó, đã chở chúng tôi xuất phát từ thành phố Lyon lên tới thành phố Troyes. Là vì anh ấy nổ máy, giữ cái tốc độ trung bình là 100 km/h, nhưng mà bị cái máy Navi nó lừa, nó dẫn vô đường làng, cho nên về tới đây hay muộn. Đó là do vì anh ấy có đi cho nên mới tới. Chứ nếu mà anh ấy không đi thì đâu có tới được. Là con hứa với bà con đi nữa cũng không tới đây gặp được. Đức Phật cũng như thế. Đức Phật là nói rằng là Ngài là người chỉ đường thôi. Cho nên đó, Ngài mở xe ra, đề ba lên và chỉ chúng ta cái cách chạy, thế nào là chạy an toàn. Công việc chúng ta phải lên ngồi mà chạy thôi, chứ không ai đi chạy thế dùm cho mình. Đó là nói về vai trò của Đức Phật trong độ sinh. Và đạo Phật đó, thực chất đó, là nhấn mạnh đến phương diện độ sinh này. Và bất kỳ ai muốn được hạnh phúc đó, thì phải đi trên con đường bát chánh đạo của Đức Phật. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 600 năm đó, đạo Phật Đại Thừa mới bắt đầu phát triển lên đến đỉnh cao. 500 năm sau đó đó, tức là cách Đức Phật qua đời khoảng 1000 năm, thì đạo Phật Tịnh Độ Tông bắt đầu trở thành rất mạnh ở tại Trung Quốc. Và đạo Phật Tịnh Độ đó thì thường đề cao vai trò tha lực và làm dụng của Đức Phật đối với chúng sinh. Cho nên đó, người ta mới gắn vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cái tiếp dẫn đạo sư là gắn thêm đó, chứ thực ra là A Di Đà Phật là đã đủ rồi. là Đức Phật có tuệ giác vô lượng. Mà tất cả chúng ta cũng được có tuệ giác vô lượng đó dưới hình thức là một tiềm ẩn đó, hoặc được gọi là Đức Phật tuệ giác vô lượng trong tương lai. Còn Đức Phật A Di Đà là tuệ giác vô lượng đã từng trở thành trong quá khứ rồi. Khi mà gắn thêm là tiếp dẫn đạo sư đó, thì người ta nghĩ rằng đây là Đức Phật. Mà bất kỳ hư linh nào vừa tắt hơi thở chết đó, chỉ cần đương sự niệm danh hiệu Phật, hoặc là những người thân làm công tác hộ niệm, người chết đó sẽ được giảng sanh về Tây Phương qua sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Và khái niệm tiếp dẫn đạo sư đó lúc đầu là độ những người đã còn sống, thì trong đời Đạo Tông đó, người ta nhấn mạnh đến phương diện thứ hai, đó là độ cho người đã chết. Nhật Bản người ta có cái câu thiệu thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy vào đền thờ thần đạo. Thần đạo là tôn giáo gốc của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, hãy vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa nhờ các ban hộ niệm. Xem ra là Đạo Phật là hốt xác. Đang khi Đức Phật đó là độ sinh. Và khi mà một người nào đó được độ sinh bằng cái bản đồ bát chánh đạo của Đức Phật, đi đúng mỗi ngày, đi đều đều, thì đang lúc chết đó, cái chết nó diễn ra rất nhẹ nhàng. Có thêm các thầy, các sư cô và ban hộ niệm thì càng tốt càng quý. Không có đó thì đương sự vẫn có thể chết trong nhẹ nhàng và thư thái. Đó là kết quả của hành trì. Do đó cần phải thấy rõ Đức Phật không thể ban tặng thành quả cho chúng ta, mà Đức Phật chỉ dẫn dắt cho chúng ta cái con đường mà Đức Phật đã đi thôi. Hãy nhớ lời ngài Ananda là anh em với Đức Phật và cũng là thư ký riêng của ngài, đã từng phát biểu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế này: nào ngờ trước đây con nghĩ đơn giản rằng là em của ngài, là thư ký riêng của ngài, con chỉ cần đi theo ngài, con hưởng phước kéo của ngài, mọi thứ là ổn rồi. Thì bây giờ mới nhận ra được rằng đó, sự giác ngộ của ngài con không hưởng được, con phải tự giác ngộ để con hưởng được cái thành quả đó thôi. Đó là lời phát biểu rất là sâu sắc của ngài Ananda. Và lời đó cho thấy là cái vai trò Đức Phật là chỉ là dẫn đường thôi, chứ không đi thế cho Đức Phật, cho chúng ta được. Như vậy các chúa ở trong các tôn giáo dầu có hứa hẹn rằng là giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi thứ Chúa sẽ làm hết, chúng ta nên hiểu đó chỉ là lời hứa hẹn thôi. Hứa hẹn thì không phải là hiện thực. Hiện thực á, thì chúng ta phải làm. Điều hai, giá trị của hộ niệm là có thật dưới ba góc độ như sau. A, đang trong bệnh tật, có các thầy, các sư cô và ba hộ niệm đến đó, thì người bệnh cảm thấy vững lòng hơn, không bị cô đơn chi phối, và đến lúc đó đó được sự hướng dẫn thực tập vô ngã để không có đẳng thức hóa đánh đồng cái nỗi đau trong cơ thể là tôi đang đau, cho nên nỗi đau đó nó không khống chế cơ thể được, và do vậy đó không bị khổ theo cái bệnh của cơ thể đang diễn ra trên thân. Và nhắc nhở mọi thứ cần thiết đó, thì bệnh nhân đó, thực tập theo, rồi nghe theo thời kinh, niệm Phật, nhân dân đó, thì tâm người đó nó được bình an. Và tác dụng đó là tạo gọi là tác dụng chấn an về tâm lý. Những cái tác dụng chấn an này đó, nó có cái tương tác của cái trường sinh học tâm linh của những người hộ niệm đang thành tâm và cái người đang nằm bệnh. Hai cái này nó tương tác với nhau theo một chiều hướng tích cực, và ảnh hưởng lây lan tâm lý tích cực đó đã làm cho người bệnh đó được thuyên giảm, và từ đó hệ thống kháng thể nó trở nên tốt hơn, cho nên đó một số bệnh đó, nó được khắc phục được, nó được kéo dài thêm sức khỏe, và có một số bệnh đó, nó được hết đi. B, trong trường hợp hấp hối thì hộ niệm nó cần phải được diễn ra theo cách thức là đương sự đang đối diện với chết á, phải an tâm, không sợ chết, không sợ sanh ly tử biệt, không tiếc nuối tất cả mọi tài sản, bao gồm động sản, bất động sản, không tiếc nuối tình cảm, vợ chồng, con cái, huyết thống, nhân vật. Người đó chỉ có một công việc phải làm là an tâm để cho cái chết nó diễn ra một cách nhẹ nhàng thôi. Do đó đó, tụng kinh niệm Phật dài hay ngắn nó không quan trọng nữa, mà quan trọng là cái thông điệp mà mình đang hộ niệm đó nhắn gửi cho người bệnh là cái gì, để cho họ được trấn an. Ví dụ như người đang hấp hối đó, trông đợi đứa con út mà ông ấy rất là thương, sau nhiều năm không gặp, nếu như người đó không về là ông ấy khó chết được lắm. Và nếu có chết đó, thì con mắt nó mở trừng trừng thôi, chứ không nhắm lại, do ức chế tâm lý khi cái chết diễn ra. Thời hiện đại này chúng ta có phước hơn thời xưa, thì trong tình huống đó đó, tìm mọi cách để nối kết điện thoại cho họ được nghe lời nói của nhau. Bây giờ chúng ta có Tango, Skype, Viber, Line, Zalo và nhiều cái trang mạng khác miễn phí 100%, còn quốc tế chẳng tốn một xu nào. Và có nhiều cái trang nó còn có cái chức năng video đó, nói kết lại với nhau thôi, hai người nhìn thấy mặt nhau và nói nhau những lời cuối đời thì nó không còn cái gì để tiếc nuối nữa hết. Thì việc hộ niệm lúc đó mới thật sự có kết quả. Như vậy người làm công tác hộ niệm ở đây đó phải đi hỏi trong gia đình đó, có ai đang ở xa không, có người nào mà người này đang trông đợi không, có cái gì mà người đó đang còn cảm thấy nó vướng bận không, có nợ nần gì mà đó chưa trả được hay không, hoặc người khác thiếu nợ mà chưa trả họ hay không, có việc gì mà họ muốn làm mà chưa thành công hay không. Chúng ta phải nắm được những cái mấu chốt này và tư vấn cho người đó, hãy yên lòng đi, những việc này sẽ có người khác làm thay. Thì chúng ta mới tìm cái người thân nhất đối với người đó, chẳng hạn như là vợ. Rồi người vợ phải có trách nhiệm nói là: anh ơi, anh hãy an tâm, ngày mai em sẽ làm các công việc này, dù không có anh đi nữa mọi việc nó sẽ chu tất. Tức là mình phải đặt cái mối lo của người đang đối với cái chết đó xuống, và người đó chỉ lo tập trung niệm Phật, hoặc là tập trung thiền định, hay là tập trung vào lời kinh thôi, để được bình an. Thì sau đó thậm chí chỉ là 10 phút tụng kinh hay là 10 phút niệm Phật, tác dụng nó vẫn tốt như thường, như là chúng ta làm 10 tiếng, 20 tiếng, 30 tiếng. Còn không nhấn mạnh đến cái góc độ tư vấn và an ủi này đó, thì dầu có niệm nhiều đi nữa, tác dụng nó không có nhiều. C. Khi người được hộ niệm đã trút hơi thở cuối đời, thì thông thường á, một số trường phái Tịnh độ tông có thói quen đó là không đụng vào cơ thể suốt 8 tiếng. Lý do giải thích đó, được đưa ra đó là vì lúc đó người chết chưa đi tái sinh, còn lẩn khuất đâu đó. Việc đụng một cơ thể sẽ làm cho người chết cảm nhận rằng là mình đang bị cướp cái thân thể và mạng sống mình đi, trỗi dậy cái cơn sân hận và do vậy tái sanh vào cảnh giới xấu. Đó là lời giải thích. Điều này là mê tín 100%. Chẳng có kinh nào từ kinh điển Pali, A Hàm cho đến Đại Thừa dạy như thế. Đây là điều do dân gian Trung Quốc đồn thổi và được là truyền bá và người Việt Nam tin theo thôi, chứ không phải là lời Phật dạy. Theo Đức Phật trong kinh điển Nguyên Thủy đó, sau khi trút hơi thở trung bình một vài phút đó, tâm thức đó sẽ tiếp tục tái sinh, có mặt trong một bào thai, trở thành một cái phôi thai, và 10 tháng sau đó trở thành cậu bé hoặc là cô bé mới. Đạo Phật Đại Thừa đó phòng hờ thêm, cho nên mới đưa ra học thuyết là 7 tuần thất, tức 49 ngày. Như vậy đó, theo Đại Thừa đó, thời gian tái sanh chậm nhất của một con người đó là 12 tháng, tức là lấy 10 tháng cộng với 49 ngày thì gần 12 tháng thôi. Không có trường hợp ngoại lệ. Như vậy, cảnh giới ma mà chúng ta thường gọi đó tồn tại nhiều nhất là một năm, xin lỗi, nhiều nhất là 49 ngày, không thể dài hơn được nữa. Đó là lý do mà Phật giáo Nguyên Thủy không làm công tác hộ niệm sau khi chết. Chỉ có những người theo Tịnh Độ Tông thôi mới đặt ra vấn đề này. Tại sao người ta dùng con số 8 mà không dùng số 7? Vì số 8 nó có cái tục ngữ là bát cát thường, 8 điều lành. Từ đó mà người Trung Quốc mới mê tín, kêu khuyên là không được đụng vào cơ thể trong vòng 8 giờ. Theo phong tục của Đức Phật nói riêng và của Ấn Độ nói chung, ngày nay vẫn còn được lưu giữ. Người chết đó, nếu là vua đó thì cũng để nhiều nhất là 8 giờ thôi. Người thường dân đó chỉ có 2-3 giờ là lễ quá thiêu rồi. Tại Ấn Độ người ta không có cái dịch vụ công thọ như ở Việt Nam và phương Tây này. Người ta không dùng đến hòm. Người chết đó sẽ được quấn vào trong cái lớp lụa màu trắng. 2-3 tiếng sau là được đem ra ở nơi gần với con sông, khoảng nửa khối gỗ chất lên, tẩm dầu, thi thể được thiêu, và sau đó 3-4 tiếng sau là lấy trong cái cục loại quăng xuống dưới sông là hết. Sau khi về đến nhà đó, không hề thỉnh hương linh, cũng không hề lập bàn thờ, cũng không hề cúng thất, vì họ tin theo đời Phật dạy sau khi chết là tái sanh liền. 1.2 tỷ người Ấn Độ hiện nay vẫn tin tập tục mà Đức Phật đã dạy. Đằng khi đó, hiện nay người Phật ở Việt Nam lại tin theo Trung Quốc chứ không tin theo Đức Phật. Rất là vô lý. Mình là đệ tử Phật mà không tin theo Phật, đi tin theo lời đồn thổi trong dân gian thôi. Giả sử mà người thân chúng ta chưa siêu, cái động tác mà mình đó, lo lắng cho họ như là dùng rượu để rửa cơ thể cho được sạch và làm cho cơ thể được duỗi ra thẳng đẹp, mặc áo mới, khoác áo tràng, gắn sâu chuỗi để bàn phái quy y, và cái quyển kinh gì đó mà người thân mình thường đọc tụng trong ngày hay là trong những cái từ khóa, thì để ở trên tay của họ để nhắc nhở rằng là họ là Phật tử tu thành, đừng luyến tiếc nhà cửa, vợ chồng, con cái, tài sản, tiền bạc, mọi thứ trên đời, mà hãy tái sanh thôi. Lúc đó nếu chưa siêu đó, hương linh rất cảm động và biết ơn chúng ta. Còn do mê tín mà chấp vào điều này, không đụng vào 8 tiếng, nếu những người chết mà bị dính bệnh ung thư bao tử, ung thư gan, sơ gan cổ trướng hay là thận, ba chứng bệnh này đó, nó tạo ra mùi xú uế rất khó chịu. Và có nhiều người trước khi chết đó, họ xoắn trên cơ thể luôn, mùi xú uế rất khó chịu. Mà nếu không rửa, không sạch đó, thì người chết mà chưa siêu họ sẽ oán hận những người con cháu đó. Họ nói là tao để lại cho gia đình cả cái ngôi nhà và bao nhiêu tài khoản của tao, mà tụi bay đó lười biết đến độ không dám thay cái quần cho tao nữa. Họ mới giận thiệt đó. Cho nên theo tập tục, chúng ta cứ phải rửa cơ thể bằng rượu. Không có một ảnh hưởng gì xấu, chỉ có tốt hơn thôi chứ không bao giờ có xấu. Còn ban hộ niệm không cần phải hộ niệm quá dài quá lâu, hộ niệm vừa phải thôi. Và hộ niệm như vừa nói, ở trường hợp 1, trường hợp 2 đó là phải có tư vấn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là 20 thế kỷ qua tại Việt Nam, các chùa đó khi hộ niệm chỉ có hộ niệm 30 phút thôi. Người ta làm vừa phải chứ không có làm dư thừa. Còn các ban hộ niệm Phật tử đó, vì đâu được hướng dẫn, cũng không học trường lớp Phật học nào hết, nhiệt tình mà đi làm thôi, người trước chỉ người sau, người sau chỉ người sau nữa. Chính vì thế mà nó làm những việc đó rất là dư, và nó gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như người ta nói là hơi ấm nằm ở bụng là sanh làm ngạ quỷ, nằm ở chân là sanh làm động vật, nằm ở lòng bàn chân sanh làm địa ngục. Cái đó cũng là mê tín của Trung Quốc, chẳng có kinh nào nói. Một số chứng bệnh dẫn đến cái hơi ấm tồn tại lại ở một vùng nào đó của cơ thể, mà không phải cơ thể nào nó cũng có cái hơi ấm, có những cái cơ thể chẳng có một hơi ấm nào hết. Cho nên nhiều người mê tín, người ta mới thấy là cha của mình suốt một cuộc đời là làm Phật sự, thiện sự nè, lệ lạc cho biết bao nhiêu người, bây giờ chết cái hơi ấm nằm ở vùng bụng, thì họ còn tâm trạng đâu mà muốn mà trở thành Phật tử tu thành và làm Phật sự nữa. Đang khi đó toàn bộ các nghiệp thiện sẽ làm cho người chết đó tái sanh liền ngay lập tức, không có một sự trì hoãn nào hết. Đó là lời kinh Phật dạy. Cho nên đó, chúng ta đừng để ý đến những cái mà người Trung Quốc gọi là dấu hiệu điềm lành của sự tái sinh. Đó là mê tín hết đó. Có thể nhiều Phật tử mới nghe lần đầu ngày hôm nay hay bị sốc, vì mình nghe băng giảng này, đọc sách nọ. Nhưng mà điều đó, quý vị cần phải hiểu là gì? Giữa lời Phật và lời đồn nổi dân gian nó có khoảng cách lớn lắm. Là Phật tử chúng ta tin vào Phật chứ đừng có tin lời đồn thổi. Lời đồn thổi nó chỉ làm cho mình sợ hãi thôi, mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên mỗi khi gia đình mà bối rối đó, thay vì mình nhờ đến ban hộ niệm, hãy nhờ các thầy, các sư cô. Đã làm thầy, làm sư cô thì ít nhất ta trải qua những cái khóa đào luyện, ta hiểu cái gì cần phải làm và làm như thế nào. Để chúng ta không làm dư và cũng không làm thiếu. Nói tóm lại đó, cái việc hộ niệm cho người đang hấp hối và người chết là có tác dụng hỗ trợ, không có tác dụng quyết định. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói nhiều lần lắm, người nào ăn á, thì đó cảm nhận được cái chất bổ trong cơ thể của mình. Người khác á, quan sát và thấy thì không thể có được cái tác dụng tương tự. Mình hộ niệm cho một người khác, người khác vì thế mà được hết giá trị. Mình đang hộ niệm là mình được giá trị cho chính mình nè, tâm mình được an, còn người kia được hưởng ké, hưởng lây lan tâm lý thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải tu một cách nghiêm túc, tu bài bản từ lúc trở thành Phật tử cho đến lúc qua đời, chứ đừng có chờ đến lúc mà gần chết mới nhờ đến ban hộ niệm. Điều đó nó giống như là khát nước mới đào giếng, người khát nước đó sẽ chết trước khi nước giếng có thể uống được. Hộ niệm là có tác dụng tâm lý, tác dụng hỗ trợ, nhưng không thể nào quyết định hết tất cả mọi thứ về nhân quả được. Và đây là điều buộc chúng ta phải tu nghiêm túc hơn và nhắc nhở người thân của mình tu nghiêm túc hơn. Còn các lời hứa hẹn chẳng qua cũng chỉ là hứa hẹn thôi, mà hứa hẹn thì không có kết quả. Xin đi câu hỏi khác.